Rồi hạ thủ công phu tu thiền là cần lấy một chữ tử dán ở trên trán, xem thân thể máu thịt này như đã chết đi, chỉ cốt thấu rõ một niệm, thì một niệm hiện tiền như được cây ỷ thiên trường kiếm, nếu chạm mũi nhọn của nó không thể được, còn nếu mà cà nhám cọ lục thì kiếm ấy bỏ đi vậy. Nghĩa là đây là phải một cái tinh thần gọi là quyết đoán, là mạnh mẽ như vậy. Tức là sao? Là ngay đây là phải dán một chữ tử lên trán. Dán chữ tử là sao? Tức đây là không phải là gọi là học mà học theo chữ nghĩa đó. Nếu cứ bắt chước mà viết chữ tử là cái dán lên trán đó, thì cái kiểu đó là dán chơi cũng không làm gì, thấy không? Đó, mà dán chữ tử trên trán này tức là luôn luôn lúc nào cũng nhớ, thấy không? Cái chết nó kề bên, coi như thân mình đây đã chết rồi. Cho nên đây ngài mới nói là xem thân thể máu thịt này như đã chết đi, chỉ cốt thấu rõ một niệm, từ khi một niệm mà hiện tiền thì cũng giống như là được cái cây ỷ thiên trường kiếm, tức là một cái kiếm báo của ngày xưa rất là bén, nghĩa là nó rất bén, thấy không? Cho nên là khó cái gì có thể mà chạm được mũi nhọn nó, chạm mũi nhọn nó là bị thương tích liền, thấy không? Còn bây giờ nếu mà cái kiếm bén như vậy đó, mà bây giờ mình đem mài nó đi, đem mài nó đi cho nó lục thì kiếm nó bỏ đi thôi. Thì đây cũng vậy, thấy không? Phải nhớ, thấy không? Công phu tu hành của mình đó, coi như thân thể máu huyết này á như là chết đi rồi, tức là như là vắng bóng cái tôi này, thấy không? Đó, thì bảo đảm là công phu của mình là tiến bộ tốt, thấy không? Còn cứ nhớ cái thân thể này, cứ nghĩa là cho nó lanh lợi quá, thấy không? Thì khó gọi là khó thành tựu, tức bị nhớ cái ngã này hoài, thấy không? Còn cứ mà gọi là nghe nó chết, thấy không? Thì cũng nghe rồi cũng lý luận, thấy không? Hoặc là hình thức vậy thôi thì cũng không thành công, thấy không? Cho nên là cũng có một cái vị thiền sư gì đây, thì ông tăng ông đến đó, thì ngài cũng vậy, là cũng bảo ông là phải coi như là phải chết đi, coi như là chết đi đi, không thì mới xong chuyện. Thì ông lúc đó thì ông về ông thực hành một lúc rồi ông lại thì cái thiền sư kia hỏi ông có chết chưa đó, không thì ông mới vừa định trả lời thì thiền sư kia là nghĩa là tát cho ông bạc tay, mới nói rằng cái kẻ chết thì không có nói. Còn ông đang chết mà bây giờ ông còn đang tính trả lời thì đâu có chết. Đó, thì rõ ràng không, đó, cái đó gọi là chết trên cái lý luận thôi chứ chưa phải thực hành, không thì ở đây cũng phải nhớ như vậy, nghĩa là một thực hành thật sự ở nơi tâm mình, xem thân thể này như chết đi, làm sao để rõ một niệm hiện tiền này thôi, chỉ một niệm hiện tiền này, còn vắng bóng cái thân này, cái tôi này, thì cái đó là công phu mình tiến bộ liền. Nghĩa là nhớ kỹ, quán kỹ cái gọi là cái đầu của mình đấy, cái đầu này, không? Cái đầu này cũng là một cái sọ thôi, cái sọ với bộ óc vô tri thôi, thì tức là nó chết cái gì, phải không? Có biết gì đâu, cái sọ là cái bộ óc nó có biết gì đâu. Rồi mắt, tai, mũi, lưỡi cũng là vô tri thôi, thì cũng là cái thứ chết thôi. Rồi da, thịt, gân, xương, rồi máu cũng là vô tri, thì cũng là cái thứ chết. Rồi cả đến là tim, gan, phổi, thận, cũng vô tri, cũng thứ chết thôi. Đó, thì rõ ràng là cái này đang là cái thấy chết. Đó, lúc nào cũng phải nhớ như vậy, không? Thì tức là mình đang mang một cái thấy chết, nắm vững như vậy, giữ vững cái đó, không? Thì bảo đảm là có tin tức tốt liền, không? Còn mà cứ nghĩ là ta lanh lợi quá, không? Tức là nó khởi hoài, thì cái đó là gọi là đi trái với cái công phu của mình, không? Cho nên phải nhớ kỹ đó. Như vậy thì tức là rõ ràng đây là mình đang mang một cái thây chết không gì hết. Vậy thì cái quan trọng á là sao sáng tỏ được, vậy là cái gì đang mang cái thây chết đó, cái đó mới là cái quan trọng, không? Chứ còn không thì mang cái thây chết đó mà cũng hãnh diện, rồi cũng phe phang, hơn thua, đua chen thế này thế kia nữa, rồi còn tỏ ra còn quá lanh lợi nữa, thì sao? Cho nên ở đây ngài nói là phải làm sao giữ được cái niệm này, làm sao cho một niệm này nó hiện tiền, không xen cái niệm nào khác vào, thì bảo đảm là công phu có tin tức tốt, cũng như là luôn luôn nhớ kỹ, mình coi như mỗi người đều là đang mang gọi là một cái bản án tử hình này hết, tức là làm gì làm là rồi cũng phải chết, tức là cái án tử hình ai cũng có sẵn, thì như vậy là tâm nó bớt buông lung. Còn cứ nghĩ mình phải sống 60-70 năm, bây giờ mới có 30-40 năm, vậy là còn lâu, không? Còn lâu thì như vậy đó là cái tình chấp ngã nó xen vào, không? Cho nên chỗ này là chỗ mà ngài nhắc nhở rất là thực tế, không? Rồi hạ thủ công phu tu thiền thì rất sợ say mê cảnh tịnh, nó khiến người chìm chỗ khô lặng mà không biết. Đây là cái gọi là cũng là cái bệnh thường, cái bệnh chung của người tu thiền. Nghĩa là coi như là hình như là hầu hết người tu thiền ai cũng là thích là cái cảnh tịnh hết, tức là tu để cho nó yên, nó tịnh. Cho nên ở đây là ngài phải nhắc nhở cái chỗ này, gọi là mê cảnh tịnh đó thì nó khiến cho người chìm cái chỗ khô lặng mà không biết. Cốt hiểu rằng cảnh động thì nhiều người chán, cảnh tịnh thì đa số không sanh chán. Bởi vì mình đang sống trong cảnh động quen rồi, cho nên ai cũng thích cảnh tịnh, ngồi là muốn cho nó yên nó tịnh, cho nên gặp yên tịnh cái này thấy là thích thú, là say mê, cho nên gọi là dễ kẹt trong đó. Bởi vì người đời một bề ở chỗ ồn náo nên thích hợp với cảnh tịnh, như ăn kẹo, ăn đường, như người mệt lâu thích ngủ, tự nhiên tham trước mà không tự biết, cần phải mau mau phá dẹp, tức là phải khéo để mà coi như là phá dẹp cái cảnh này, chứ đừng có để cho nó mắc kẹt. Đó là cái bệnh gọi là cái bệnh chung, không? Cho nên ngài nói là giống như là ăn kẹo, ăn đường, không? Tức là thấy cái cảnh tịnh là thấy thích, không? Mà nếu mà cứ vướng vào trong cảnh tịnh rồi cứ buông hết để cho nó cứ yên yên là nặng hoài, thì tất nhiên là thành ra cái chỗ giống như là trơ trơ, không? Rồi gọi là vào cái chỗ gọi là như cây khô lờ mờ, thì như vậy là mất cái sáng suốt, không? Cho nên đây là ngài nhắc cái chỗ này, không? Mà chính ở chỗ này thì ngài Đại Huệ đó, không? Ngài cũng rất là đã kích cái chỗ này đó, không? Bởi vì mình tu thiền mà nhất là thiền tông là chủ trương là phải định tuệ đồng thời, cho phải sáng suốt, không? Chứ không có thể mà chỉ nghiêng một bên, nghĩa là lặng lặng yên yên, không? Đó là làm cho mình nghĩa là giống như là ở ngài nói là giống ở trong hang quỷ đó, không? Cho nên ngài Đại Huệ có một cái lá thơ ngài mới trả lời cho một cái người hỏi, không? Ngài mới chỉ ra, ngài nói cái bọn tà sư, không? Dạy sĩ phu nhiếp tâm tĩnh tọa, tức là mình nhiếp tâm để mình ngồi yên lặng, mọi việc chớ màng, tức là giống như là cứ ngồi yên lặng thôi là gạt qua mọi việc hết, không? Rồi cứ thôi đi, nghĩ đi, thì há chẳng là đem tâm để thôi tâm, không? Tức là đem cái tâm để thôi tâm, rồi đem tâm để nghĩ tâm, tức là đem cái tâm để mà cho làm cái tâm nó dừng nghỉ, không? Rồi đem tâm dụng tâm đó sao? Tức là thành hai tâm rồi. tức mình buông nó đi và cho nó nghỉ đi, thì cái tâm nào buông rồi cái tâm nào nghỉ. Nếu tu hành như thế thì làm sao mà chẳng rơi vào cảnh giới đoạn kiến, thiền tịch, tức là thiền tịch tịnh của ngoại đạo và nhị thừa. Tức như vậy là dễ rơi vào cảnh giới mà đoạn kiến mà tịch tịnh, tức là lặng lặng đó, của ngoại đạo, của hàng nhị thừa. Thì làm sao mà phát minh được cái quyền diệu của tự tâm nhiệm màu sáng suốt, tức cái tự tâm nhiệm màu sáng suốt mà cứ kẹt ở trong cái tịnh tịnh lặng lặng nó hoài. Cho nên là nghĩa là như cái chuyện mà gọi là bà già đốt am đó, là cũng để cảnh tỉnh cái chỗ này đó, không có rơi vào cái chỗ mà lặng lặng đó, gọi là trơ trơ như cây như đá, gọi là như hòn đá mà mùa đông lạnh đó, mà phải biết rõ. Cho nên ở đây là ngài nhắc cái điều đó. Rồi đây ngài mới dạy thêm, ngoại đạo thì dạy người khiến thân tâm đoạn diệt hóa thành cây khô cho lạnh cũng từ nơi tịnh cảnh mà vào. Tức là ngoại đạo đó thì cũng gọi là hay dạy người cứ nghĩa là để cho cái thân tâm nó đoạn diệt, nó lặng giống như là cây khô vậy đó. Nếu mà lâu năm chầy tháng khô lại càng khô rồi lặng lại càng lặng thì xa vào chỗ không biết, thì cùng cây khô cho lạnh khác gì? Tức là ngồi lâu về thành ra trơ trơ luôn, thì người hạ thủ công phu ở chỗ cảnh tịnh cốt là để phát minh một đoạn đại sự ở trong y áo của mình mà lâu rồi không biết. Là chỗ này là mấy chỗ quan trọng, nay nhờ ở cảnh tịnh mới được, thì cái đại sự đó tìm nơi tướng tịnh trọn không thể được, thế mới là được vậy. Tức là đây mới là cái chỗ mà gọi là cái chỗ và quan trọng. Nghĩa là sao? Nghĩa là nếu mình cứ học mà theo kiểu ngoại đạo đó, mà dạy để cho thân tâm mình cứ đoàn diệt cái, ở trong cái chỗ khô lặng, cái tịnh lặng lặng nó hoài đó, thì thành cái cây khô, thì cái đó là lầm lẫn.